Người ta nói rằng năm tháng 5 là tháng chúng ta đang sống, đang từng trải qua, là tháng mưa nhất, nhiều nhất ở tại Colorado của chúng ta. Và lượng mưa họ nói rằng trong tháng 5 không thôi, còn nhiều hơn ở Seattle. Quý vị nghe Seattle là mưa rất là nhiều. Và người ta nói là vì có mưa nhiều cho nên cái quán cà phê Starbucks được mọc ở bên đó, tại vì không có gì khác khi mà ngồi nhâm nhi ly cà phê, uống ly cà phê mà ngắm nước mưa rơi, buồn lắm. Nhưng mà vừa rồi tháng 5 mà chúng ta đang ở những ngày qua thì mưa nhiều hơn Seattle. Họ nói rằng nó lên đến 6.49 in là cỡ hơn một tấc, phải không? Và nó đứng hạng thứ 11 trong lịch sử của Colorado mà mưa nhiều giống như vậy. Bởi cái đó người ta nói có nhiều điều mà chúng ta thấy mưa nhiều xảy ra, là thứ nhất là cái con mốt. Không biết quý vị biết cái con mốt là cái con mà giống như con bướm mà nó bay quanh quanh nhà, ngoài đường, cửa sổ, nhà trong, nhà thờ, xuống nhà bếp, nhà chúng ta chỗ nào cũng có hết, phải không quý vị? Và nói là nó nhiều vô cùng. Vì cớ cái lượng nước mưa đó thấm tháp làm cho nó nảy nở nhiều hơn bình thường. Và cái kế tiếp nữa là người ta nói là cây trái của tiểu bang Colorado này năm nay sẽ không có trái. Ủa, ai biết hay vậy? Vì cớ mưa nhiều quá mà nó rụng hết những cái bông, những cái hoa. Và ong bướm không có bay lượn được ra ngoài tự do để nó đậu cái hoa đực qua cái hoa cái vào cớ đó, làm bị mất mùa trái cây. Nhưng mà họ nói rằng cái điều tốt cho chúng ta đó là nước dư dật và rau cải sẽ dư dật. Lý do là mưa nhiều, cỏ nhiều, rau chúng ta trồng xuống cũng sẽ tươi tốt nhiều hơn bình thường khi chúng ta tưới nó. Ai trồng cây cũng ao ước mình có trái, nhưng mà buồn quá, năm nay những cây lê của chúng ta, những cái peach của chúng ta, những cái plum của chúng ta không ra trái. Chắc là không có vui. Nhưng mà một mặt khác an ủi là chúng ta có rau cải để ăn năm nay được tươi tốt hơn. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Huệ đã lên chăm sóc cái vườn rau Hội Thánh trong những ngày qua. Và hy vọng năm nay chúng ta sẽ có nhiều rau, nhiều củ cải, nhiều bầu bí nhờ sự chăm sóc của anh chị em chúng ta. Và qua điều đó cũng nhắc cho chúng ta thấy có những khi chúng ta được mùa dư dật, nhưng mà khi chúng ta cũng bị thiếu thốn. Hay là trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy hình ảnh 7 năm được mùa, 7 năm đói kém. Có những khi kinh tế chúng ta làm tiền ra tiền vô, nhưng mà có những năm chúng ta chuẩn bị tinh thần là chúng ta sẽ không có thu nhập gì hết cả. Mình không biết cuộc sống như thế nào. Qua đó cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn ở trong cuộc đời của mình, thay vì mình cậy vào sức riêng. Tôi sẽ đi đây, đi đó, làm ăn thành công, sẽ sắm sửa, sẽ giàu có. Và Chúa nói hỡi kẻ ngu dại kia, nếu mà ngày nay Chúa lấy linh hồn của người đó lại, thì chúng ta sẽ làm được cái gì? Và nếu Chúa muốn thì tôi sẽ đi đây đi đó, làm việc này việc kia sẽ thành công. Đó là cái sự mà Chúa dạy dỗ chúng ta trong cái mùa hạ năm nay. Trong đầu năm đến giờ tôi Hội Thánh của Chúa đây, và tôi cũng là lo đến 4 đám tang. Thực sự đám tang của người anh trẻ của tôi bên Cali thì quý vị không có cơ hội dự, và con cái Chúa ở đây thì 3 người. Và trong năm cứ mỗi tháng trung bình 1 người. Thì thứ sáu này cũng có một đám tang của anh Hiệp, là một người con cái yêu dấu của Chúa, đã về với Chúa trong thứ ba vừa qua. Và chúng ta thấy trong tờ chương trình thì chúng ta biết là lễ tang xảy ra, sẽ diễn ra ở trong ngày thứ sáu lúc 1 giờ đến 5 giờ chiều. Tôi không biết rằng con cái Chúa bao nhiêu người sẽ đi dự được, tại vì cái giờ này nó cũng hơi lỡ cỡ trong cái việc làm của chúng ta. Nhưng mà tôi cũng khích lệ nếu chúng ta ai đi được nên đến để khích lệ cho gia đình, những người tang chế, những con cái Chúa, những người con ở lại trong gia đình. Và cái điều này nhắc đến không phải là cho chúng ta thấy sự xui xẻo, mà cho chúng ta thấy mình phải chuẩn bị tâm lòng của mình. Những cái sự ra đi của những người con cái Chúa trong Hội Thánh cũng nhắc nhở cho chúng ta thấy cuộc sống rất là ngắn ngủi. chúng ta không biết cuộc đời mình như thế nào. Ngày hôm qua tôi có chở gia đình anh Long chị Thủy, gia đình chúng tôi chở anh Long chị Thủy đi thăm một thành phố rất là đẹp trên Aura. Và đến nơi thì ngồi trên xe tôi chở anh chị đi vòng vòng và tôi giới thiệu ở đây là những cái người Việt Nam ở, đây là những người Mỹ ở, đây là những cái người Đại Hàn ở, vân vân và vân vân. Và trên những cái ngôi nhà đó họ để địa chỉ, xin là họ để tên tuổi người đó sinh năm đó, năm ngày đó, tháng đó. Và anh chị nói, ồ đây sao nhiều người cũng trẻ tuổi mà sống ở đây. Có những người lớn tuổi thì không nói, những người trẻ tuổi có, những người trung tuổi cũng có. Và những người là mục sư cũng có luôn. Có những người thậm chí và cái chỗ, cái nhà cuối cùng chúng tôi đi ngang qua thì thấy đó là nhà cũng hơi khá to của gia đình đó, của doctor. Đây là doctor này, doctor nọ, hai vợ chồng xây ngay cái đó. Và đoạn đường đi đó thì nhắc nhở cho tôi đi thăm cái thành phố nhỏ nhỏ đó. Và cho anh Long chị Thủy thấy rằng, wow, cuộc đời mọi người ngắn ngủi. Cái thành phố đó là nghĩa địa đó quý vị. Thành phố buồn. Chúng tôi đi thăm một vòng để nhắc nhở cho thấy cuộc đời chúng ta là như vậy. Có người trở về với bụi đất lúc còn rất là trẻ. Có người thì 70-80 tuổi. Có những người chúng ta quen biết, có những người chúng ta không quen biết. Có những người có học, có những người không có học. Có những người giàu có ở nơi đó là thấy cái cách mà họ làm cái bia mộ của họ. Và có những người nghèo khó ở trong đó. Có những người nổi tiếng ở trong đó. Giống như gia đình tôi nói, hai người bác sĩ, hai vợ chồng đó làm một cái bia mộ chung với nhau. Nhưng mà rất là lý thú là họ có cái ngày sanh mà chưa có cái ngày tử, là họ chuẩn bị cho bản thân của họ mà thôi. Và điều này nhắc cho lòng tôi rất là nhiều. Và tôi tin rằng chúng ta cũng giống như vậy. Truyền đạo nói rằng cái gì chúng ta làm được khi chúng ta còn sống, hãy hết lòng mà làm, ở trong truyền đạo đoạn 12. Tại vì khi chúng ta nhắm mắt lìa đời dưới âm phủ thì không có việc làm, chẳng có mưu kế, chẳng có chương trình. Nhưng mà Chúa cũng nhắc nhở qua truyền đạo cho cuộc đời ông bà chị em chính mình tôi thấy chúng ta là những khách bộ hành ở trên đất tạm thời. Và cái con đường mà chúng ta đi đó là cái điều quan trọng. Chuyến đi của chúng ta đều sẽ kết thúc ở trên đoạn đường đời này. Và cái phần còn lại, đoạn đường tương lai của chúng ta đang chuẩn bị, đang đi đến đâu, đó là cái điều quan trọng. Chúa muốn con gái của Chúa sống vui. Tại vì trong truyền đạo cũng nhắc nhở là hãy ăn bánh cách vui mừng, uống rượu cách hớn hở. Tại vì dưới đời này chỉ là sự thống khổ hoặc là hư không mà thôi. Chúa muốn con gái của Chúa hưởng những ân lành của Chúa cho chúng ta trên đất này, giống như lời cầu nguyện chung là Cha chúng tôi trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, và ở đất như trời. Đôi lúc chúng ta thấy cuộc đời chúng ta giống như con bò kéo xe, kéo cày tối ngày, và nặng nhọc, khó nhọc quá trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta quên mất rằng Chúa cho chúng ta làm đổ mồ hôi trắng ráng mới có mà ăn. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng cho chúng ta hưởng những ân lành của chúng ta khi chúng ta còn sống trên đất này. Cho nên nhờ anh Chúa, chúng ta đang đầu tắt mặt tối để làm cho cuộc sống chúng ta thêm tiền đó. Nhớ lại, mọi người sẽ tới cái thành phố buồn một ngày gần đây. Theo cái nghĩa thế gian này là thành phố buồn. Nhưng mà đối tôi đó là nơi khích lệ lắm. Tại tôi tới đó để luôn luôn được nhắc nhở đời sống của tôi. Đến lúc mình sẽ nằm đây hay là nằm ở đâu đó. Chúng ta chuẩn bị cho cái tinh thần đó chưa? Chắc chưa. Mục sư ơi, em còn trẻ lắm. Tại tôi cũng nghe nhiều bạn tráng niên nói với tôi đi vậy. Mục sư, tụi em còn trẻ lắm, chưa kinh nghiệm được nhiều, chưa có enjoy được nhiều. Nhưng mà Chúa nói là nếu hôm nay Chúa đòi chúng ta lại thì những cái của cải chúng ta để lại cho ai? Giống như Chúa nói chuyện với người nhà giàu ở trong câu chuyện Luca vậy. Cái quan trọng chúng ta sống không phải là bao lâu, sống như thế nào ở trên đất này là điều quan trọng. Và Chúa thì muốn con cái của Chúa sống vui mừng, giống như hồi nãy tôi chia sẻ lời của Chúa nói. Và điều kế tiếp là sống kết quả. Kết quả đây không có nghĩa là chúng ta chỉ thành công về đời này. kết quả ở đây không phải là chúng ta thành công về học vấn. Tại những ngày qua chúng ta thấy tháng 5 là tháng của ngày lễ ra trường. Nhiều em thanh thiếu niên trong hội thánh ra trường trung học, ra trường đại học, ra từ trường là những bác sĩ, là những dược sĩ, là những người trong tương lai. Nhưng mà cuộc sống chúng ta giới hạn. Kết quả đó không phải là những bằng cấp tạm thời chúng ta thấy trước mắt. Kết quả trong cuộc sống của chúng ta là cái niềm vui của sự cứu rỗi. Và đem cái niềm vui cứu rỗi của Chúa cho những người xung quanh đời sống của chúng ta mới là kết quả. Tôi hay dùng câu Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 rất là nhiều. Tại vì đây là cái sự nhắc nhở cho tôi mỗi ngày trong cuộc sống. Mục đích của tôi trong cuộc sống này là gì? Ngài Chúa đến với các muôn vàng thiên sứ, thiên binh ở trên thiên đàng, trên đám mây, thì Chúa chia một bên, Chúa dê một bên. Và chiên thì ở bên hữu, dê bên tay trái. Dê nói về thế gian này, những người thuộc về thế gian đời này. Và Chúa nói với những con chiên của Chúa, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến hưởng sự vui mừng mà Chúa ngươi đã sắm sẵn cho các ngươi từ lúc ban đầu. Thì lúc đó trong Kinh Thánh nói rằng, những người bên tay phải nói, thưa Chúa, con đã làm gì mà được Chúa khen, mà được Chúa ban thưởng như vậy? Và Chúa nói rằng, vì cớ khi ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi đón tiếp ta, ta trần truồng các ngươi bận cho ta, khi ta bị bệnh các ngươi thăm viếng ta, và khi ta bị tù thì các ngươi đến thăm. Đây là những cái điều mà Chúa nhắc cho chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta ở trên đất này cần phải làm. Kết quả. Và được cũng câu chuyện đó thì bên tay trái là những con dê mới nói là thưa Chúa, Chúa không nhớ con sao? Và Chúa nói là hỡi những cái bị rủa xả kia. Wow, khi tôi đọc đầu này, điều này tôi lạ quá. Tại vì lúc đó những cái người bên tay trái nói là Chúa không nhớ con đã từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhân danh Chúa mà giảng dạy cho nhiều người tin Chúa. Chúa nói làm sao? Ta không biết các ngươi. Hãy lui ra. Và tôi đọc cái phần này tôi thấy sợ. Có những khi chúng ta giảng dạy, có những khi chúng ta nói về đạo, có những khi chúng ta đi nhà thờ làm lễ đạo. Nhưng mà đôi lúc đến ngày cuối cùng Chúa nói Chúa không biết. Tại sao vậy quý vị? Tại sao? Cái câu trả lời là có những khi chúng ta sống theo một niềm tin tôn giáo mà chúng ta không có thực sự có nếp sống với Chúa Giêsu chúng ta. Có nếp sống của cái nếp sống mà Chúa muốn con cái của Ngài phải sống. Chúa không phải là vị thần, khi chúng ta làm lành thì vị thần đó khen thưởng chúng ta, làm dữ thì vị thần đó phạt. Không, Chúa muốn chúng ta trở nên giống như Chúa ở trong mọi điều. Lời nói, cách cư xử, ở trong việc làm, ở trong cái cuộc sống mà chúng ta va chạm với những người khác. Và trong mọi hoàn cảnh đó, Chúa muốn ông bà anh chị em chính mình tôi lộ ra kết quả về cái con người của chúng ta theo Chúa như thế nào. Bao nhiêu năm tháng chúng ta theo Chúa. Người chủ nào trồng cây xuống cũng muốn cây kết quả. Cây có trái, cây có hoa. Không một ai trong chúng ta muốn trồng ra cây mít mà trồng hoài nó cứ nằm đó không bao giờ thấy trái. Hay là không muốn ai chúng ta muốn trồng xuống cây xoài, cây ổi, cây mãng cầu mà suốt năm này qua tháng nọ không thấy trái. Chúa muốn chúng ta kết quả. Và muốn kết quả, cái việc đầu tiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên là những người nhận biết con người không ra gì của mình, ăn năn. Từ câu 1 đến câu số 6 thì đây là cái câu chuyện Chúa nói cho chúng ta thấy hình ảnh của sự kêu gọi ăn năn để chuẩn bị cái sự kết quả. Đôi lúc chúng ta tin Chúa vì người bạn của mình. Đôi lúc chúng ta tin Chúa vì cớ thấy người ta tin đông quá, vui quá, tôi cũng muốn đông vui giống như vậy. Nhưng mà chúng ta chưa kinh nghiệm được sự tha thứ. Chúng ta chưa kinh nghiệm được sự tha thứ bởi vì chúng ta chưa thật sự ăn năn đời sống cũ của chúng ta để quay lại với Chúa. Và khi chúng ta nghe nói chữ ăn năn có lẽ chúng ta không được vui lắm. Mục sư tôi đâu có tội, đâu phải ăn năn. À, Chúa nói rằng trước mặt Chúa mọi người đều phạm tội. Mọi người đều phạm tội. Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tại vì khi chúng ta ăn năn, chúng ta tin nhận Chúa, thì đời sống chúng ta sẽ được Chúa thay đổi. Đời sống thay đổi và đời sống sẽ kết quả. Câu 1 nói như thế này: cũng một lúc ấy có mấy người thuật lại cho Chúa Giêsu về việc Phi-lát giết mấy người Galilê, là mấy người Hebrew, mấy người Do Thái. Phi-lát là quan tổng đốc đại diện cho xứ La Mã cai trị xứ Palestine lúc bây giờ. Vua Herod là vua người xứ Israel hay là dân Hebrew, nhưng mà ông là thuộc người ngoại bang, đúng hơn thuộc bộ lạc Bodin, trong một số những ngày người sử gia họ viết lại. Và vua đó cũng không có quyền gì, ông chỉ là một vị vua bù nhìn mà thôi. Quyền sinh sát là ở trong tay của người tổng đốc Phi-lát. Và vì cớ câu chuyện này nhắc cho chúng ta thấy là một số người Do Thái họ chống lại chính quyền La Mã, luôn luôn ở trong cái xã hội lúc bây giờ họ chống, tìm cách chống lại chính quyền La Mã, và bởi cớ đó họ bị giết. Và những cái người mà thuật lại Chúa Giêsu câu chuyện này, ý của họ nói rằng: thưa Chúa, những người này phạm tội đáng bị chết. Và Chúa quay lại nói với họ như thế này: các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy và có tội trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Tại sao Chúa dùng cái từ Galilê, hay là Kinh Thánh ở đây dùng cái từ là Galilê mà không dùng đến từ Israel, không dùng đến người Hebrew? Galilee là chúng ta biết cái hồ, biển hồ Galilee, cái vùng biển ở phía bắc của Jerusalem, nơi mà Chúa thi hành chức vụ ở nơi đó 3 năm, và nơi mà Chúa làm nhiều phép lạ, nơi Chúa đã giảng dạy, nơi Chúa đã chữa người đau được lành, người điếc được nghe, người mù được thấy, nơi Chúa đã khiến người què nhảy đi trên đôi chân của mình. Và gần nơi đó, cách xa không hồ Galilee thì có cái làng Bethany, nơi mà Chúa cũng khiến một người bạn của Chúa sống lại là Lazarus. Cho nên đặc điểm hồ Galilee nói đến nhiều về vấn đề chức vụ của Chúa Giêsu nơi đó. Và những người Galilee được phân biệt với những người tại thủ đô Jerusalem khác một điều nữa, là những người ở nơi này là những người làm nông, hay là những người chăn nuôi, hay là những người làm công việc của nghề đánh cá. Họ không phải là những nhà học thức, họ cũng chẳng phải là những nhà dạy luật hay là những người Pharisee mà chúng ta cũng nghe nói đến trong Kinh Thánh. Cho nên dùng cái từ Galilee thì chúng ta nghe nói một số những người Do Thái họ sống cái vùng bờ hồ đó và họ làm công việc của người tay chân lao động. Và vì cớ cái điều đó cho nên cái đời sống của họ bị người ta coi thường phần lớn nữa. Những cái người Galilee hay là những người Do Thái lúc bây giờ, họ luôn luôn có một cái tinh thần phản kháng chống lại chính quyền của người La Mã. Và với một số người thì chính quyền họ lên án chống lại, thứ nhất là không nộp thuế. Không nộp thuế là phản kháng và chống lại chính quyền. Và điều thứ hai nữa thì cũng nói đến vấn đề là cái nơi đó là những người phản loạn, không thuận phục chính quyền. Chúa muốn nhắc cho những cái người mà thuật lại câu chuyện về những người Galilee bị chết kia, chính họ cũng là những người Galilee. Chính họ cũng là những người mang tội trọng giống như những người Galilee kia, và họ là những người Galilee. Bởi cơ đó Chúa nói là: các ngươi tưởng rằng mấy người đó vì chịu khốn nạn hay là bị phạt, bị chết dường ấy và có tội trọng hơn mọi người Galilee khác nhau. Và trước mặt Chúa nói mọi người đều phạm tội giống nhau. Có khi chúng ta nói rằng tội tôi ít hơn tội người khác, tôi làm ít tội hơn người khác, chắc là tôi cũng chẳng có tội gì hết cả. Nhưng mà trước mặt Chúa nói rằng mọi người đều đã phạm tội, vì mọi người đều đã phạm tội. Cho nên cái sự mà Chúa muốn nhắc nhở dân Galilee hay là những người Do Thái lúc bây giờ là: bản thân của ông bà chị em, chính mình tôi cũng là những người phạm tội, đáng hư mất, đáng bị chết, cần sự tha thứ của Chúa. Và muốn được sự tha thứ thì chúng ta cần có thái độ ăn năn. Và Chúa cũng mất nhắc lại một cái câu chuyện khác được chép ở trong sách Dân đoạn 9 câu 7: ta nói cùng các ngươi không phải, song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất. Như vậy những khi cuộc đời chúng ta theo Chúa, biết Chúa, tin nhận Chúa, năm này qua tháng nọ, cái đời sống chúng ta có dấu hiệu ăn năn bằng cái hình ảnh chúng ta chịu lễ báp têm ở trên hồ báp têm kia. Nhưng mà đôi lúc cái đó là hình thức bên ngoài, Chúa thực sự thấy đời sống chúng ta ăn năn là qua cái nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Cái nếp sống ăn năn thay đổi, ăn năn có nghĩa là quay lại, từ bỏ con đường cũ, U-turn, và quay lại với Đức Chúa Trời thay vì chúng ta đi theo ý riêng của chúng ta. Hồi nãy tôi muốn nhắc đến Ma-thi-ơ đoạn 25. Tại nếp sống ăn năn cũng bày tỏ ra cái thái độ hay là cái cách sống giống như Chúa chúng ta muốn chúng ta sống ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Có những khi chúng ta nói, thưa Chúa, con có thấy ai đói mà cho ăn, à, thấy Chúa bị rách mà cho Chúa bằng, hay là thấy Chúa khát mà cho Chúa uống chăng? Chúa nói rằng, nếu các ngươi làm cho một đứa trẻ một ly nước lạnh thôi, đó là các ngươi đã làm cho ta vậy. Và cái điều này nói chừng như đơn giản lắm, nhưng mà thật là khó thực hành. Cái sự ăn năn có kết quả là có hành động. Và Chúa muốn chúng ta bày tỏ cái tình yêu thương của Chúa cho những người xung quanh chúng ta bằng hành động, thay vì bằng lời nói. Có những khi tôi chia sẻ với Hội Thánh về cái sự quan tâm yêu thương khi chúng ta còn sống. Không biết quý vị có nhớ không? Khi tôi còn sống, khi ông bà anh chị em còn sống, chúng ta nên dành thời giờ để thăm viếng, nhớ đến trong sự cầu nguyện chưa đủ. Có cơ hội gọi một cái thăm nếu mà người thấy người đó đang bị bệnh, đang bị thất nghiệp, đang có cái nhu cầu học lái xe, thi bằng lái xe, có nhu cầu về việc làm. Đó là sự sống của anh em của mình. Thì chúng ta cần quan tâm đến. Đừng có đợi khi mà cái người đó hay là tôi, ông bà chị em nằm xuống, nhắm mắt lìa đời rồi bắt đầu mới tới than khóc. Tôi thường chia sẻ điều đó cho quý vị phải không? Tại vì lúc đó chúng ta đến vô ích. Bó hoa cũng chẳng nói lên ý nghĩa gì hết. Chúa muốn chúng ta thực hành giống như Chúa. Nên đến nơi tang chế hơn là đến nơi yến tiệc. Tại vì nơi đó chúng ta sẽ thấy cái sự cuối cùng cuộc đời chúng ta xong. Nhưng mà đôi lúc chúng ta quên mất lời của Chúa dạy. Chúng ta mãi mê bận rộn trong cuộc sống. Nghe một người đang bị bệnh đó, thay vì chúng ta gọi điện thoại tới thăm như thế nào, chạy tới an ủi một lời một khắc như là: "Mục sư ơi, tôi bận quá. Tôi phải về nào là việc nhà tôi phải làm, cuối tuần tôi phải đi chợ, tôi phải đi giặt giũ, tôi phải hàng trăm công việc, tôi phải lo." Đúng vậy. Rồi đến lúc chúng ta nhắm mắt, ai sẽ lo? Cuộc đời chúng ta sẽ xong. Và Chúa muốn chúng ta thực hành cái đời sống. Khi chúng ta ăn năn quay lại với Chúa thì chúng ta cần làm theo lời của Chúa. Khác nhau cái chỗ là nghe và làm. Bởi một mặt khác, tuần rồi tôi có nhắc đến nghe và không làm. Tại tuần rồi chúng ta nhớ chúng ta học bài học Thầy Long giảng cho điều gì không? Chúng ta nhớ đề tài chúng ta học không? Và tôi có nhắc lại cái điều này. Nghe và làm theo khác với nghe và không làm theo, đó là sự khôn ngoan. Phải không? Tìm kiếm sự khôn ngoan. Cảm ơn, tôi có nghe nhỏ nhỏ phía dưới, một người nào nhớ. Và Chúa muốn con cái của Chúa được trở nên khôn ngoan, làm theo lời của Chúa dạy, khác với những người nghe rồi lễ đổ tai này đón nhận, lỗ tai kia chạy qua, trở lại cuộc sống cũ. Cái đời sống ăn năn có nghĩa là chúng ta bỏ hết những cái điều mà chúng ta đã bị giữ lâu nay trong con người cũ của chúng ta, để chúng ta trở nên giống như Chúa mỗi ngày. Trong công vụ đồng 11, một số con cái Chúa bị bắt bớ, bị tản lạc khắp nơi. Và họ đi đến nơi đâu, họ có cuộc sống như thế nào tôi không biết. Đến mức độ ở trong đó nói rằng, bắt đầu tại thành Antioch, Antioch là một xứ ngoại của thành Jerusalem. Và những người tín đồ bị tản lạc đó, họ sống một nếp sống đến mức độ là những người địa phương, là những người không phải là Hebrew, không phải là người Galilee, không phải là người Do Thái gì hết. Họ thấy những cái người này sống nếp sống rất là lạ. Và nói, ồ, đây là những người Christian. Hay là nói cách khác là nói, ồ, đây là những người giống như Chúa Giê-xu. Họ có một lời nói giống như Chúa Giê-xu. Họ cách cư xử giống như Chúa Giê-xu. Và việc là họ làm giống Chúa Giê-xu quá. Bày tỏ sự yêu thương. Bày tỏ sự cứu giúp. Bày tỏ sự nhẫn nhục, sự hy sinh. Bày tỏ sự chia sẻ, bày tỏ những cái việc làm cụ thể. Thay vì họ chỉ bày tỏ bằng cái cuộc sống mỗi ngày đi đến đền thờ, bằng cái cuốn kinh ở trên cái tai và chạy đến và đi về, chạy về. Không. Bằng hành động, bằng kết quả. Và đó là cái sự khác biệt của người tin Chúa, con cái của Chúa, nghe và làm theo. Kết quả của sự ăn năn, bỏ cái công việc cũ để làm một cái con người mới. Và con người mới thì Chúa nói là ai nghe lời ta phán đây mà làm theo thì giống như người khôn cất nhà mình trên hòn đá. Và thái độ ăn năn được bày tỏ bằng cách là chúng ta làm những gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Sống theo ý mà Chúa muốn chúng ta sống. Và tôi xin đọc tiếp ở đây. Chúa nói rằng, nhắc đến cái ao, cái tháp Siloe làm ở nơi đó, đó là thật sự là cái ao. Siloe là nơi say đi. Và nơi đó Chúa đã chữa cho một người bị mù ở đó. Một người bị bệnh ở đó, bị liệt ở đó. Và ở đây Chúa nhắc cho chúng ta thấy có những khi trong cuộc đời của chúng ta kinh nghiệm được phép lạ, kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được sự giải cứu. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cứ đi theo đường cũ thế gian mà chúng ta đã đi. Cái thái độ ăn năn mà Chúa muốn chúng ta có thật là bằng tấm lòng, không phải là bằng hình thức bên ngoài. Và vì cớ đời sống chúng ta cái sự ăn năn chưa có, ở đây cái sự kêu gọi của Chúa, Chúa không lên án, Chúa không rủa sả ai hết. Chúa muốn kêu gọi dân Israel trở lại với Ngài, trở lại thực sự để làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và làm hòa với Đức Chúa Trời giống như hình ảnh cái thập tự giá, thì chúng ta thấy cái mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời bắt đầu mở ra, bức màn bị xé ra làm đôi, và chúng ta tự do vào nơi đó để dâng của lễ bằng sự cầu nguyện của chúng ta, dâng sự thờ phượng, dâng sự hầu việc. Và sau đó cái ảnh thập tự giá là có cái ngang để chúng ta có mối tương giao thông công giữa mình với những người hàng xóm, bà con, láng giềng, bạn bè của chúng ta. Và một đời sống kết quả sẽ bắt đầu. Chúa muốn nhắc đến hình ảnh cây vả trong cái vườn nho. Hai hình ảnh trong Kinh Thánh, hai cái loại cây ở trong Kinh Thánh đặc biệt được nhắc đến người Israel. Đó là cây vả và cây nho. Cây vả nói về đất nước Israel. Cây vả đồng thời cũng nhắc về chính chúng ta là những người Israel thuộc linh từ lúc chúng ta tin nhận Chúa. Cây nho cũng nhắc đến người Israel. Cây nho cũng là hình ảnh mà Chúa cũng muốn giúp cho chúng ta thấy đời sống chúng ta ở trong Chúa giống như dân đoạn 15 là đời sống kết quả. Chúng ta có thể lặp với nhau ở trong dân đoạn 15 để chúng ta theo dõi tôi nói như thế nào, có đúng lời của Chúa nói hay không, hay là tôi chỉ nói mà không có Chúa không có nói giống như vậy. Cái đời sống kết quả trong dân đoạn 15, Chúa nói rằng ta là gốc nho thật và cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào ở trong ta mà không kết quả thì Ngài sẽ chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Như vậy thì cái cây nho, không ai trồng cái nho mà để nó làm cái kiểng, nó bò tối ngày trên cái giàn, tốn công chăm sóc, vô phân vô nước mà không bao giờ hái trái. Cũng hình ảnh cây vả, Chúa nói là trồng 3 năm mà chưa thấy cái cây vả ra trái. Ở trong, không biết ông bạn chị em đây có ai thấy cây vả bao giờ chưa? Vừa rồi một số con cái Chúa đi xứ Hy Lạp theo dấu chân Phaolô thì qua Hy Lạp, qua Thổ Nhĩ Kỳ thấy cây vả rất là nhiều. Và nếu chúng ta qua Do Thái, quý vị sẽ thấy cây vả cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta ở Việt Nam thấy cây sung, thì cây vả nó gần giống như cái cây sung. Dạ, thank you Hoàng Anh. Cái lá lớn hơn bằng tay của chúng ta, có thể bằng hai bàn tay, hoặc là bàn tay rất là lớn. Và cái trái nó giống như trái sung vậy, và thường nó cỡ to nhất là ở đó, tôi thấy họ trồng được lại đây. Mà Costco cũng thể, chúng ta có thể bán đến mùa vả, chúng ta thấy họ bán từng hộp khoảng 12 trái, trái cỡ trung bình, trái ổi nhỏ. Nếu mà trái vả thì họ làm được đủ thứ đồ ăn, phơi khô, làm mứt và làm thức ăn, làm bánh. Và những cái người bên Trung Đông họ sống bởi hai cái cây mà Chúa dùng là cây nho và cây vả. Cây vả làm bánh, làm lương thực, dinh dưỡng rất là cao. Và một ngày nọ, cái người chủ tới để đến mùa hái trái vả không thấy. Sang năm người này cũng kiên nhẫn tới hái một lần nữa, thu hoạch cũng chẳng thấy. Và năm thứ ba cũng chẳng thấy. Trồng chăm sóc, giao cho người giữ vườn, vườn nho, mà đến hồi hái trái không có. Quý vị nghĩ như thế nào khi chúng ta trồng một cái cây, cây bầu, cây ớt, cây bí, trồng những cái cây dưa leo, đến mùa hè tưới nước chăm sóc, cưng nó, chăm sóc nó, đến ngày chúng ta ra hái trái thì chúng ta thấy toàn là lá không. Chúng ta thấy vui không quý vị? Buồn lắm, muốn khóc luôn. Lỗ công phải không? Bỏ công sức quá nhiều. Cái hình ảnh 3 năm nói về cái vấn đề kiên nhẫn chờ đợi Chúa làm cái công việc chức vụ trên đất trong thời gian mà Chúa thi hành chức vụ 3 năm. Giống như ông dân Baptist là anh em bạn gì với Chúa Giêsu cũng làm chức vụ 3 năm để giảng dạy về sự ăn năn. Kết quả không bao nhiêu người. Chúa Giêsu làm biết bao nhiêu phép lạ nơi cái vùng Galilee, cho nên ở đây để đề cập đến người Galilee, mà cũng không có bao nhiêu người ăn năn. 3 năm ròng rã, phép lạ xảy ra, sự giảng dạy, sự chăm sóc cả đời sống tâm linh lẫn thuộc thể của họ. Bao nhiêu lần Chúa đã hóa bánh cho họ ăn, bao nhiêu lần cái phép lạ trừ quỷ, chữa lành, mà cuối cùng họ vẫn không ăn năn. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi để chúng ta áp dụng bài học này ở đây. Cuộc đời chúng ta theo Chúa đến giờ đã được bao nhiêu năm? Và chúng ta đã kết quả gì? Người khác có bao giờ nhìn thấy ông bà anh chị em và nói rằng ô, đây là những người Christian, đây là những người con cái của Chúa đây, vì cớ họ có một việc làm giống Chúa quá. Họ cách cư xử nhân từ, yêu thương, tha thứ, nhịn nhục, trái thánh linh lộ ra, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Họ thấy, hay là họ thấy đời sống chúng ta, cái tên Vũ Như Cẩn trước đây, ngày hôm nay bao nhiêu năm tin Chúa vẫn như cũ. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi. Chúng ta cần kết quả quý vị. Và khi chúng ta kết quả thì cái việc tự động chứ không phải là việc bắt buộc. Mỗi mùa Tết đến chúng ta thấy hội thánh có nhiều cây mai, ít nhất là một cây, còn thôi có năm hai cây, có khi cây đào nữa. Và những cái cây mai, cây đào đó được mọi người đứng chung quanh chụp hình rất là nhiều, mặc dù nó cũng chẳng phải cái mai thật, chẳng phải đào thật, chỉ một đêm thôi. Trước đây nó là cái cành còn khô ở ngoài đường, được cắt vào, được rỉa sữa, được cắm vô bình, rồi được mọi người đứng lên, bắt ghế, bắt thang, trèo lên và bắt nó ra vòng. Đó là cái kết quả giả mạo, bắt buộc. Và nó sau mấy ngày Tết rồi nó sẽ được cho ra thùng rác, tàn, không có thơm, không có hương hoa gì cả. Cái sự kết quả người ta sẽ thấy trong đời sống chúng ta không phải giống như cái cây mai, cái đào mà tôi ví dụ, mà nó lộ ra theo năm tháng. Ở chỗ làm người ta sẽ thấy chúng ta là con cái của Chúa không? Chúng ta có nhẫn nhục đủ để khi người ta nói một cái lời gì không đúng với mình cũng kiên nhẫn mình giải thích cho họ. Là mình yên nhẫn, yên lặng, mình chịu cái điều nói vu khống của họ. Hay là người hàng xóm chúng ta có quan tâm đến họ một chút không? Hay là thấy họ nói hay là những cư xử gì vô tình đụng chạm mình, nói ôi mấy cái người đó kỳ thị lắm đó mục sư, khó ưa lắm mục sư. Hay là cái nơi mà chúng ta đi học, mình có gặp những người bạn, những người ông thầy mà họ có thể thấy chúng ta cách nhìn nhục, nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót qua nếp sống của mình không? Hay là chúng ta hơn thua với nhau, với họ khi mà vấn đề xảy ra. Và chính chúng ta ở đây, cái hội thánh của Chúa cũng giống như vậy. Chúng ta đã cách cư xử kết quả đầy dẫy sự nhân từ, lòng thương xót mà Chúa muốn chúng ta có hay không? Đó là cái điều mà Chúa muốn ái trái kết quả cây vả ở đời sống của tôi, của bạn trẻ em trong cuộc đời này. Amen quý vị. Và cuối cùng chúng ta, tôi muốn kể câu chuyện này. Câu chuyện này tuần qua, ngày hôm qua tôi đọc, tôi thấy ở tại thành phố Missouri, người ta đăng lên câu chuyện là có một cái người nên ở đây là cái bà tu hay là bà sơ, bà qua đời. Và trong 4 năm qua, sau khi mà họ tẩm liệm cho bà và cho họ xuống cái phần mộ, thì người ta mới khám phá rằng thân thể của bà không có mục nát theo thời gian, không bị rửa, không bị tối, không bị hư. Và người ta đồn nhau vấn đề này. Họ đưa về tòa thánh La Mã Vatican. Họ xin ý kiến, chỉ đạo, dạy dỗ như thế này là thế nào. Và họ nghĩ đây là bà thánh, tại vì bà chết mà thân thể bà còn nguyên. Thân thể bà vẫn nguyên vẹn, không bị hư hỏng. Và họ nói, những người khoa học họ đến, họ nói đây cũng là điều rất là không bình thường. Và đây bắt đầu một cái địa điểm mà người ta nói là thánh. Nhiều đoàn lữ hành đến, những người khách vãng lai đến thăm viếng, cầu nguyện, thờ phượng một người nữ tu mà lời của Chúa nhắc ở trong Sứ Kitô ký về 10 điều răn. Chúa nói rằng trước mặt ta người chớ có các thần khác. Cái điều tôi kể của chuyện này nó không dính dáng đến vấn đề trái cây, trái vả gì hết không quý vị. Có những khi chúng ta muốn dùng hình ảnh bên ngoài đời sống thiêng liêng của chúng ta theo đạo mà không kết quả. Giống như cái xác chết kia, người ta đưa nó lên thành một cái linh thiêng, làm ta mê tín, làm cho ta phải tối tâm. Từ cái sự cứu rỗi, từ sự sống biết Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, qua Chúa Giêsu là con một của Ngài, đến sự giảng hòa, thì người ta bắt đầu đem đến sự tối tâm, để chúng ta vô tình thờ lại những cái thần tượng, những thân thể hư thối kia. Có những lúc chúng ta giống như vậy. Chúng ta đã được Chúa cứu ra khỏi thế gian hư mất này. Chúa đã tha thứ tất cả những sự gian ác của ông bà anh chị em, chính mình tôi, những tội lỗi. Và đôi lúc chúng ta vẫn dùng cái nếp sống cũ của chúng ta đầy những cái cuộc sống mà được mô tả trong Galati đoạn 5, câu 18, câu 20. Việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Đấy là gian dâm, ô uế, thù oán, thù ghét, đầy dẫy những sự thần tượng và những việc làm khác giống như vậy. Đôi lúc chúng ta đã nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng mà nếp sống chưa có một cái mùi thơm hay là một cái kết quả cho người khác thấy. Chúng ta cứ đem về vấn đề tôn giáo, đem về vấn đề niềm tin của chúng ta, đem về gia đình của chúng ta. Quý vị thấy gia đình tôi bao nhiêu người truyền đạo, bao nhiêu mục sư cô cậu là giáo sĩ, bao nhiêu lần tôi là đạo dòng quá khứ mà chúng ta không nói gì về mình hôm nay có một mùi thơm. Hành động, việc làm, cuộc sống của chúng ta cần Chúa ban phước, để chúng ta thay vì đến những cái chỗ mà làm cho người khác thấy cái sự hôi thối của một thân thể đã chết về cái con người cũ của chúng ta, thì chúng ta cần có một mùi hương thơm ở trong Chúa, kết quả. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta một điều nữa để chúng ta nhờ Chúa, đó là nghe lời của ta phán đây mà làm theo là một người khôn ngoan. Và Chúa muốn điều đó ở trong đời sống của tôi, ông bà anh chị em, đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Và chúng ta vui mừng lắm khi chúng ta đứng ở trước mặt Chúa và được Chúa nói rằng hỡi những người đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Amen quý vị. Hãy kết quả, và muốn kết quả thì hãy ăn năn. muốn chúng ta có một đời sống đem đến sự vinh hiển của Chúa, đem đến nhiều người khác về với Chúa, thì chúng ta cần một nơi sống ăn năn để chúng ta được Chúa ban cho chúng ta kết quả nhiều hơn trong cuộc đời này. Và lời của Chúa ở đây, xin Chúa cũng cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Chúa có giới hạn. Khi mà Chúa nói rằng Chúa sẽ chặt hết, Chúa nói người này có một cái vả trồng ở trong vườn nho mà hái mà không thấy, bèn nói với người trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đã hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó, cớ sao nó lại trón chỗ cách vô ích. Cái sự kiên nhẫn của Chúa có giới hạn. Và Chúa cho ông bà anh chị em chính mình tôi đã bao nhiêu năm tháng qua chưa có kết quả, thì xin Chúa cho chúng ta bắt đầu từ giờ phút này, nhờ Chúa: Chúa ơi, cho con kết quả, giúp đời sống con ăn năn tội lỗi mình, bỏ hết những cái cuộc sống cũ qua, cư xử cũ qua, lời nói cũ để kết quả. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của người trồng nho, hình ảnh của người trồng nho ở đây nói về Chúa Giêsu. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại thêm 5 ngày nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh rồi sẽ đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không thì Chúa sẽ đúng. Cảm ơn Chúa, Ngài vẫn kiên nhẫn nhân từ. Ngài vẫn muốn đời sống chúng ta thành công. Và Ngài nói với Đức Chúa Trời: hãy cho nó một thời gian nữa. Ngài bắt đầu làm việc trong đời sống chúng ta qua lời của Chúa. Phân, hố, nước, hy vọng chúng ta sẽ kết quả. Và ở trong Dân đoạn 15, chúng ta cũng lật lại trong câu gốc này. Chúa nói như thế này: các ngươi được trong sạch vì cớ lời ta đã bảo cho, hãy ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Muốn kết quả, chúng ta cần có lời của Chúa trong đời sống của mình, thực hành lời của Chúa ở trong Chúa. Và câu số 5: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lấm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Xin ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Nhờ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta ở trong Chúa. Chúa cho chúng ta có lời của Chúa để chúng ta thực hành. Chúng ta biết nhờ sức toàn năng của Chúa, giống như ở trong Dân đoạn 1 câu 12. Ai? Chúa nói rằng Chúa cho chúng ta quyền năng. Quyền năng ở trong sự cứu rỗi. Quyền năng để tái tạo đời sống chúng ta. Và quyền năng đó ban cho chúng ta kết quả. Nhờ anh Chúa để chúng ta, bạn chị em chính mình tôi, từ đây về sau, Chúa ơi, giúp đỡ cho con, để con cứ ở trong Chúa luôn, để con được kết quả. Con có lời của Chúa bắt đầu từ giờ phút này, từ ngày hôm nay. Những gì mà Chúa đã muốn nơi ông bạn chị em chính mình tôi, xin Chúa cho chúng ta áp dụng lời của Chúa, nghe và làm theo để chúng ta kết quả. Amen.